Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 2.
Xin sư phụ khai thị, cư sĩ tại gia nên tu hành như thế nào? Đặc biệt là trong lúc chúng con bận rộn túi bụi với bổn phận, thì làm sao có thời gian để tu hành cho được? Và chúng con nên tu hành theo phương thức nào là tốt nhất?
Cách thức tốt nhất là không nên nổi nóng, không nên tự mình gây lộn với chính mình, trong tâm cũng không nên có sự tranh chấp. Không nên bên này vừa mới tu hành, bên kia lại nói không thể tu được. Chớ đừng ở đó gây cãi với chính mình, đó là sự tu hành tốt nhất.
Bài Tán Hương có câu: thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nhưng có sách nói là chư Phật hiện kim thân. Vậy rốt cuộc là kim thân hay là toàn thân?
Kim thân tức là toàn thân, toàn thân tức là kim thân đấy.
Tại sao khi tụng Tam Quy Y, chúng ta lại sửa đổi câu tự quy y Phật, đa nguyện chúng sanh, thể giải đài đạo, phát vô thượng tâm? Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng tự quy y Phật, đa nguyện chúng sanh, thiệu long Phật chủng, phát vô thượng tâm.
Pháp thì không có định pháp, vì họ cảm thấy niệm như thế thuận miệng nên sửa đổi đó thôi.
Con thấy trên đài truyền hình khi phỏng vấn học sinh trung học, họ hỏi:
tại sao phải làm người tốt? Làm người tốt thì có ích lợi gì?
Nghe hỏi vậy con cảm thấy đau lòng quá.
Thế tại sao người ta muốn làm ngựa, làm trâu? Tại sao người ta lại muốn người làm mèo, làm chó? Cũng giống vậy thôi. Nếu như họ không muốn làm người tốt, thì họ có thể đi làm các loại đó vậy.
Hy vọng những cuốn sách mà sư phụ viết, như cuốn Cội Gốc Con Người, tức là Nhân Chi Căn, những loại sách này có thể cho xuất bản nhiều thêm nữa được không? Chúng con muốn bắt đầu ngay từ căn gốc, và cũng muốn cho các trẻ em sớm được trồng căn lành.
Hay lắm, tốt lắm. Quý vị nên làm ngay từ cái gốc căn bản.
Con trai của con hỏi rằng có rất nhiều đại đức cao tăng đã từng độ cho các con cọp, sư tử quy y. Nhưng nếu loài gấu ở vùng Bắc Cực là nơi lạnh rét, không có rau cỏ chi, vậy loại gấu ở đó quy y rồi, chúng sẽ ăn cái gì?
Thì ăn băng, ăn tuyết. Nếu chúng ở Nam Cực thì sao? Cũng ăn băng, ăn tuyết luôn.
Làm sao để khiến cho Phật Pháp ở các nước Tây Phương trở nên hưng thịnh?
Y theo Pháp mà tu hành, thủ trì năm giới, thực hành từng chút một theo tám đức thì sẽ được hưng thịnh.
Xin Hòa Thượng khai thị, sao gọi là tam muội?
Tam muội là tiếng Phạn, phiên dịch qua tiếng Hoa là định, tức là chánh định, chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì khác với tà thọ.
Quốc phụ Tôn Trung Sơn lúc trước đã từng nói Phật giáo là đạo nhân từ cứu thế, là mẹ của triết học. Nghiên cứu Phật học có thể bù đắp vào cái thiên lệch của khoa học. Tại sao quốc phụ lại nói vậy?
Phật học là khoa học thật sự. Vì vậy khoảng mấy ngàn năm về trước, lúc khoa học chưa phát triển mà Phật đã nói Phật quán một bát nước, 84,000 trùng, Nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh. Dựa vào điểm này, ta thấy rằng lúc đương thời Phật không có kính hiển vi, đâu có kính phóng đại chi, mà Ngài đã biết trong bát nước có đến cả 84.000 vi trùng rồi. Mãi đến nay người ta mới chứng nghiệm là đúng vậy. Cho nên nói trí huệ con người kém hơn trí huệ Phật rất xa. Như Quốc Phụ nói, Phật học có thể bổ sung vào chỗ thiên lệch của khoa học. Nhưng theo tôi, Phật học không những chỉ bổ sung vào chỗ thiên lệch mà còn bao gồm cả khoa học. Nhưng khoa học không thể nào bao gồm Phật học được. Tại vùng phụ cận Vạn Phật Thánh Thành, gần xa lộ 101, dưới phía nam hoặc trên phía bắc, chúng ta có thể dựng một tấm bảng quảng cáo để hoan nghênh chư khách tham quan, hầu rộng kết thiện duyên với Phật Đạo được không? Quý vị có thể làm thử xem. Tại các trường học có nhiều sinh viên rất lo lắng, sợ bị động viên ra chiến trường. Xin hỏi, học sinh nên làm gì để giúp cho tình thế này? Là học trò nên chăm chỉ học hành, đừng màng tới mấy chuyện đâu đâu, vì đó không phải là việc chúng có thể lo được. Còn như bọn chúng cứ ở đó mà phản chiến, thì quốc gia này vốn dùng binh lính để thi hành công lý, nhưng rốt cuộc chúng lại phản chiến ngay trên quốc gia mình, làm cho trong nước cũng có chiến tranh, ngoài nước cũng có chiến tranh, khiến cuộc chiến tranh này lại có thêm một cuộc chiến tranh nữa. Cho nên những người phản đối chiến tranh, chính họ lại tạo ra thêm một cuộc chiến khác.
Hoa Kỳ và cuộc chiến ở Trung Đông lần này có mối quan hệ như thế nào?
Họ nói là họ đứng ra chủ trì sự công bằng. Thật ra họ chỉ sợ mất đi các quyền lợi riêng tư. Bên trong phải không có cái tâm ích kỷ đó thì quân đội này đi đến đâu cũng thắng lợi, chứ không thể nào bại trận được.
Đây là kiếp số của thế giới này phải không?
Cũng gần như vậy.
Vậy thì mọi người đều tiêu tùng rồi.
Vì đây là quả báo của chúng sanh mà.
Người dân nên trung thành với quốc gia. Như vậy trong cuộc chiến Trung Đông, các phi công thừa chỉ thị bỏ bom kẻ thù có bị tội không? Nếu có thì họ nên mang tâm trạng ra sao?
Chuyện này phải đến tòa án quốc tế, mà có đến đó họ cũng không làm sáng tỏ vấn đề đâu. Bởi sự việc quá lớn lao đi, nên không phải do một người dân bình thường có thể giải quyết được vấn đề này. Can thiệp đến quyền lực của quốc gia, của cá nhân, của lãnh tụ thế giới đều không phải là việc tôi có thể giải quyết được.
Trong kinh Phật nói, người người đều có tự tánh Phật, đều có thể thành Phật. Xin Hòa Thượng khai thị. Như tự bản thân đã là Phật, nhưng sao chúng ta đều không phải là Phật mà lại còn thường đi lạy Phật?
Một số người cho rằng tự bản thân mình là Phật, nhưng không phải là cái thân này, mà tự tánh của mình mới là Phật. Nếu quý vị muốn thành Phật thì nhất định phải tu hành, nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đây tức là hiểu rõ làm sao để có thể thành Phật, chứ không phải nói tự bản thân mình là Phật thì là Phật. Thí dụ như quý vị đi học mà muốn được bằng bác sĩ, không phải nói là muốn được bằng cấp thì được liền, mà phải trải qua tiểu học, trung học, đại học, lại phải qua khóa tu học bác sĩ thì mới có thể lấy được bằng bác sĩ, chứ không phải nói tự mình là Phật thì là Phật ngay. Nếu không thì cũng giống như tự phong cho mình là hoàng đế thì trở thành hoàng đế liền, không phải về đâu.
Chúng con nên làm thế nào để khôi phục lại bổn tánh của mình?
Điều này nói ra rất dễ, nhưng cũng rất khó. Muốn khôi phục lại trí huệ quang minh của bổn tánh, trước hết là nên giảm bớt dục niệm, tức là ít tham muốn. Giảm trừ dục niệm thì trí huệ mới hiện tiền. Dục niệm nhiều thì trí huệ chân chánh sẽ không hiển hiện được.
Ôi.
Sáu căn trong nhà Phật bảo là sáu căn thanh tịnh, là nói gì vậy? Xin Hòa Thượng khai thị.
Sáu căn thanh tịnh tức là mắt thấy sắc nhưng không bị sắc trần làm dao động, tai nghe âm thanh nhưng không bị thanh trần làm dao động, mũi không bị hương trần làm dao động, lưỡi không bị vị trần làm dao động, thân không bị xúc trần làm dao động, ý không bị pháp trần làm dao động. Nếu thường không bị cảnh giới làm dao động, đó gọi là tam muội, cũng tức là định. Định không nhất thiết là chúng ta phải tọa thiền mới có được định, mà đi đứng nằm ngồi chi mình cũng đều ở trong định được cả.
Ôi.
Làm sao khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian?
Nếu quý vị không tranh, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì chánh pháp sẽ luôn luôn trụ thế.
Ôi.
Chúng con không biết học giới luật như thế nào.
Lục đại tông chỉ ở vạn Phật thành tức là giới luật. Không tranh thì không phạm giới sát sanh, không tham thì không phạm giới trộm cắp, không ích kỷ thì không phạm giới nói dối. Tại sao người ta nói dối? Tại vì muốn bảo vệ cái quyền lợi cho bản thân, cho nên đi tới đâu thì gạt người và nói lời giả dối tới đó. Không tự lợi thì không phạm giới uống rượu. Người uống rượu cho rằng rượu có thể làm cho máu huyết lưu thông, giúp ích thân thể, nhất định sẽ được mạnh khỏe. Nhưng lúc uống say thì cảm thấy mình lâng lâng như thành thần thành tiên. Đó đều là vọng tưởng ích kỷ của người say đang tác quái. Không nói dối đã được bao gồm trong năm điều đã nói ở trên, vì để đề cao cảnh giác cho đại chúng và đặc biệt nhấn mạnh chỗ tai hại của sự nói dối, cho nên tôi mới thêm một điều một nữa để cảnh tỉnh đó.
Ôi.
Tại sao những bài chú của Mật Tông lại linh nghiệm quá vậy? Thí dụ như tử chú có thể trù tới chết người.
Không sai, sức mạnh của mật chú rất lớn. Nhưng vì đa số các hành giả đều có tâm sân hận, tâm báo thù nặng nề, nếu như có người làm ngược ý hoặc không nghe lời họ thì họ sẽ niệm chú, và họ niệm những câu chú này trong vòng 7 ngày là có thể trù cho người đó chết, hoặc mức độ thấp nhất là cũng đem lại tai ương tật bệnh, thậm chí còn khiến cho gia đình đó phân ly, tán gia bại sản, hoặc là tự đi đến chỗ chết. Cho nên có rất nhiều người tuy theo mật tông nhưng lại thiếu lòng từ bi và có tánh tu la rất nặng.
Gần đây con xem kinh Phật có nói rằng muốn vãng sanh Tây Phương thì phải phát nguyện. Vậy là chúng ta tự phát nguyện trong lòng muốn vãng sanh Tây Phương hay là phải phát nguyện trước bàn thờ Phật?
Nguyện là vì sợ ý chí của mình không kiên cố, cho nên phát nguyện là giúp mình có chí khí. Mình có chí thánh hiền thì là thánh hiền, có chí như anh hùng hào kiệt thì là anh hùng hào kiệt, chí như Phật, Bồ Tát thì là Phật, Bồ Tát. Chúng ta lập chí thì lập được rồi, nhưng e rằng ý chí sẽ không kiên cố nên phải phát nguyện. Phát nguyện là tỏ rõ ý nguyện của mình muốn làm như vậy, không hối hận, không thối tâm. Mình phải niệm bất thối, niệm tư tại tư, sanh niệm nào biết niệm đó và y theo nguyện lực của mình mà làm. Hành bất thối là hành động của mình cũng y theo nguyện lực mà làm, sau đó được quả vị cũng tức là vị bất thối, đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên phát nguyện là giúp ích cho chí khí của mình. Phát nguyện trước tượng Phật cũng được, hoặc tự kiên định chí khí của mình cũng được. Chúng ta không nên làm với tánh cách bề ngoài, mà phải chân thật thực hành một cách thực tiễn.
Ôi,
Ngài đã từng nói, hiện tại chúng ta không thể tỏ ngộ tự tánh, cũng không ngộ được tự tâm, không nhận biết bổn tánh của mình, là vì chúng ta bị nhiễm ô bởi trần lao và ngũ dục của thế giới ta bà. Nói vậy là sao? Xin Hòa Thượng chỉ dạy. Gọi nhiễm ô tức là khởi các tạp niệm trong tâm. Nếu quý vị muốn phát tài, đó là bị nhiễm ô. Muốn cầu danh, đó là nhiễm ô. Muốn tìm người khác phái, đó là nhiễm ô. Muốn ăn ngon, đó cũng là nhiễm ô. Điều là không thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, vốn có trí huệ quang minh, nhưng vì bị các thứ ô nhiễm đó che đậy, cho nên nó không thể hiển hiện ra được.
Ôi,
trong kinh Phật thường nói tới đại địa chấn động. Vậy động đất là từ đâu đến? Đất chấn động cũng có thể nói là người chấn động, bởi con người và động đất có sự tương thông với nhau. Người chấn động, đất cũng chấn động. Người không động, đất cũng không động. Lúc Phật nhập Niết Bàn, tại sao đại địa có 6 loại chấn động? Bởi vì lòng người khủng hoảng, kinh sợ đến nỗi thất tình lục dục đều dấy khởi lên mà tạo thành động đất đấy. Người bệnh đi bác sĩ, được bác sĩ bảo phải uống thuốc, nhưng trong thuốc lại có loại giết vi khuẩn. Vậy bệnh nhân đó có kể như là phạm giới sát sanh không? Quý vị vì trị bệnh nên mới uống thuốc, và thuốc này cũng đâu phải tự quý vị muốn uống. Bởi quý vị có bệnh nên phải trị bệnh, bác sĩ kê thuốc, chứ đâu phải tự ý quý vị muốn. Nên không phải là quý vị muốn giết chúng, mà vì chúng xâm nhập vào để phá hại quý vị. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, trong thân có vi khuẩn là bởi quý vị có quá nhiều vọng tưởng nên mới chiều lại các loại vi khuẩn này. Vậy trước hết các vị nên hồi quang phản chiếu, tự mình hãy diệt trừ các vi khuẩn trong tâm mình trước đã. Giả như chúng con bị sỉ nhục nhưng không có cách gì chống trả lại, thế tụi con phải dùng cái mà đạo Phật cho là nhẫn nhục để đối phó. Nhưng với cái nhìn của người đời, họ cho là chúng con yếu hèn. Vậy rốt cuộc chúng con nên phải làm sao? Quý vị không nên động tâm vì họ, màng chi đến chuyện người ta nghĩ mình hèn nhát hay không hèn nhát. Không phải vì bị người ta nói này nói nọ rồi tự mình mới nhẫn nhục. Quý vị nên có tâm chỉ riêng của mình chứ.
Ôi,
xã hội Tây Phương đang trên đà xuống dốc phải không? Hãy nhìn xem những người trong xã hội đó đang làm gì. Giả sử như người người đều làm việc tốt thì vận mạng đất nước tất sẽ chuyển thành tốt lành. Nếu ai nấy đều làm chuyện xấu xa thì quốc gia tất sẽ suy yếu.
Ôi,
con nghe nói theo như Phật giáo, phá thai là việc làm không đúng. Nhưng trước đây vì con không biết nên đã phạm lỗi. Vậy kể từ nay về sau, con phải nên làm sao để bù đắp lại tội xưa? Có lỗi mà biết sửa, như vậy không phải là đại thiện rồi sao? Vì tội lỗi dù ngập trời, một khi sám hối, tội lỗi liền tiêu. Đệ tử nói, người xuất gia ngày chỉ ăn một bữa lại còn làm nhiều việc như vậy, khổ thiệt. Hòa Thượng, chết đi tức sẽ hết khổ.
Ôi,
giới luật nhà Phật nghiêm khắc quá. Như Ngài nói, không nên tà dâm, không nên có dục niệm về trai gái. Nhưng có số người nghe qua chắc sẽ phản đối và nói, sao mà vô nhân đạo vậy? Xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Hả?
Nếu quý vị muốn học Phật thì không thể có nhân đạo như thế được. Còn như muốn học làm người thì nên làm một người tốt. Nói tóm lại, vì như muốn tu hành thì phải như thế mà thôi.